cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Kim Phụng mến chào quý thính giả đã trở lại với chương trình Hạt giống yêu thương của SBS Radio. Thưa quý vị, Úc là một trong những quốc gia có nhiều sắc tộc đa văn hóa nhất trên thế giới, với hơn 200 sắc tộc khác nhau. Những khác biệt về mặt văn hóa, đặc biệt là ngôn ngữ, đã khiến không ít người gặp phải khó khăn trong việc hòa nhập vào xã hội Úc. Nặng nề hơn là những tâm tư, tình cảm, những câu chuyện trong cuộc sống không thể được chia sẻ đã dẫn đến vấn đề sức khỏe tâm thần, gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Hiểu và thông cảm cho những hoàn cảnh như vậy, các cộng đồng sắc tộc khác nhau nói chung và cộng đồng Việt Nam trên đất Úc nói riêng đã không ngừng nỗ lực nhằm xây dựng các trung tâm sinh hoạt, những buổi tư vấn, nói chuyện về sức khỏe tâm thần, nhằm phát hiện và giúp đỡ những ai đang ngày ngày vật lộn với những cảm xúc khác nhau trong chính con người của mình. Chương trình Hạt giống yêu thương ngày hôm nay xin dành thời gian để nói về một trong những đề tài sức khỏe quan trọng, đó là sức khỏe tâm thần và câu chuyện về những người thầm lặng cùng các bệnh nhân vượt qua bệnh tật để sống vui, sống hạnh phúc. Chương trình mang chủ đề Niềm vui trong những nhọc nhằn. Thưa quý thính giả, dì Tư là cách gọi thân mật mà cộng đồng người Việt chúng ta dành cho người phụ nữ đã ngoài 70 nhưng có hơn 15 năm miệt mài trong công tác chăm sóc và giúp đỡ cho những người mắc bệnh tâm thần.
Thực ra thì ngày xưa đó, khi mà tôi đến đây thì tôi hồi đó khi sang đây tôi cũng không biết bệnh tâm thần là gì. Thì khi mà tôi gặp phải một cái người bắt đầu khởi bệnh tâm thần, tôi không nghĩ đó là bệnh tâm thần. Rồi một thời gian sau khi mà nó phát hiện ra hơi nhiều quá thì đưa vô bệnh viện thì người ta mới nói là tâm thần. Thì từ đó thì tôi mới thấy rằng là bệnh tâm thần. Nhưng mà lúc đó thì cái quan niệm của người Việt Nam mình á, nó cũng còn, tại vì 15 năm trước thành ra nhiều khi mình quan niệm Việt Nam mình nó cũng còn eo hẹp lắm. Cho nên không có dám nói cái gì với ai nhiều. Thì cả như đi bác sĩ cũng ngại ngùng, cũng không dám. Rồi mãi tới đến lúc phải đi vô trong bệnh viện thì ok, bệnh viện cũng xác nhận bệnh như vậy thì cũng chấp nhận và chăm sóc một cách đơn giản thôi, cũng không hiểu rõ gì lắm. Cho mãi đến khi mà mấy năm gần đây thì tôi được dịp để mà nghe giảng những cái khóa nói về tâm thần của cô Tâm cũng như là cô Lan Khánh. Thì tôi thấy cũng có nhiều cái điều rất là hay, giúp tôi nhiều hiểu biết hơn, tự tin hơn và cởi mở hơn cho đối với một người bệnh. Cho nên là tôi nghĩ thấy rằng bây giờ là phải, mình không thể nào sửa đổi một cái người bệnh như ý mình muốn được. Mà cái người sửa đổi chính là mình phải sửa. Và do đó tôi thấy có nhiều kết quả hơn.
Và trong cái quá trình mà chị chăm sóc cho những bệnh nhân bị tâm thần thì có những cái khó khăn như thế nào ạ?
Thì cái khó khăn nhiều lắm. Tại vì thoạt đầu mình không có hiểu á. Cái rồi mình thấy nó, trời ơi mình sao mình khó chịu quá, tại sao nó như vậy như vậy. Mà đồng thời sau này thì khi mình hiểu ra rồi á, thí dụ như chẳng hạn như một cái cơn bệnh họ có lúc họ bình thường, nhưng mà cái lúc đầu họ bắt đầu họ trở bệnh thì họ nói những cái điều, những cái câu nói cũng như là một cái bánh xe luân hồi vậy, nó cứ trở lại những cái câu nói như vậy. Mình biết rồi là trở bệnh đó, cứ cũng một lặp lại một cái cũng như một chương mục đó cứ lặp đi lặp lại. Mà bình thường thì có khi không có, cái lâu khi một tháng hay nửa tháng, cái lặp lại những cái điều đó như vậy nữa, y chang không có sai một cái gì vậy, kể như là như photocopy vậy đó. Nghĩa là, thí dụ như cùng một câu nói, thí dụ nói cứ, sao cái bà này, bà cứ tới nhà tôi hoài, đó. Rồi cái vài tháng sau vậy, sao cái bà đó cũng lại tới nhà tôi hoài, tôi không có mời bà tới mà bà tới hoài, chẳng hạn vậy.
Kiểu như là mình bị xua đuổi đúng không ạ?
Dạ, dạ, hoặc là, thí dụ như cứ sợ. Chẳng hạn như nói là đang có gì đó, cái tự nhiên gọi điện thoại tôi, cái nói là, cẩn thận lại, đóng cửa lại nha. Có cái ăn cướp, ăn trộm gì ở thằng đó, có một cái bà già, bà có một mình thôi đó, nó bị bị cũng như người ta vô người ta cướp của, tức là họ bị ám ảnh từ nơi những cái tin tức, những cái news.
Có nghĩa là cái người mà chăm sóc cho những người bị về mặt tinh thần như vậy, mặt tâm thần như vậy thì sẽ rất là kiên nhẫn và cũng đôi lúc là cũng phải rất là chịu đựng, đúng không ạ? Để có thể vượt qua được những cái cơn bệnh của người ta và mình tiếp tục chăm sóc cho người ta. Vậy thì khi mà chị Tư đã làm mấy công việc này rồi và thấy được những cái kết quả mang lại từ cái việc chăm sóc của mình đối với bệnh nhân thì cái niềm vui cũng như là cái cảm xúc của chị Tư như thế nào ạ?
Trước nhất là tôi thấy người ta bây giờ như là từ cái chỗ mà tôi nói với cô là người ta không sửa nhưng mình là người phải sửa đó. Thì cái niềm vui của mình là chính mình thấy mình sửa mà lại được nhiều cái tốt hơn. Tức là hồi trước mình ưa giận lên, mình nổi nóng rồi mình cũng trầy la người ta. Nhưng bây giờ chính mình im lặng, mình nhẫn nhục, mình vui vẻ, mình đi dỗ ngọt người ta lại. Mình giữ, mình kêu bằng người ta đang như vậy đó thì mình cứ kiếm một cái chuyện nào vui khác mình kể cho người ta nghe. Người ta quên đi một cái cơn mà bức xúc đó thì mình cũng cảm thấy mình vui vẻ lắm. Là vì người ta đã vui, mình cũng vui. Và đồng thời thấy rằng cái chuyện mà mình học hỏi từ những cái buổi học này kia và của những bác sĩ nói chuyện là có kết quả.
Thật không dễ dàng để đối mặt với những khó khăn của chính mình trong cuộc sống. Nhưng ở đây, dì Tư và rất nhiều nhân viên chăm sóc người tâm thần khác đã không quản ngại những khó khăn, đôi khi là sự xua đuổi của bệnh nhân mà kiên trì giúp họ vượt qua vấn đề trong chính suy nghĩ của mình. Tiếp xúc và lắng nghe nhiều câu chuyện từ những người như thế, chúng tôi mới cảm nhận được trái tim của họ lúc nào cũng tràn đầy hơi ấm và tình yêu thương. Mental Health Commission mỗi năm đều dành thời gian đến thăm những cộng đồng sắc tộc khác nhau để hiểu hơn về vấn đề sức khỏe tâm thần, cũng như lắng nghe những chia sẻ, lo lắng của cộng đồng trong việc chăm sóc và giúp đỡ người bệnh. Năm nay, Ủy viên về sức khỏe tâm thần của New South Wales, Mental Health Commissioner Catherine Lowry đã đến thăm cộng đồng Việt Nam tại Sydney và những buổi nói chuyện, trao đổi để hiểu thêm về tinh thần đoàn kết, yêu thương của cộng đồng người Việt trong việc chăm sóc cho các bệnh nhân. Nói về cộng đồng Việt Nam, bà Catherine Lowry phát biểu trong niềm hạnh phúc.
The commission decided to visit the Vietnamese community this year because we think that the community is really important to New South Wales and it's particularly a large community. I mean, Sydney has the third largest Vietnamese community after Vietnam and California.
Bộ Y tế New South Wales quyết định đến thăm cộng đồng Việt Nam năm nay vì chúng tôi hiểu cộng đồng rất quan trọng, đặc biệt là những cộng đồng lớn tại Úc. Sydney có cộng đồng người Việt lớn thứ ba, chỉ sau Việt Nam và California. Đặc biệt là cộng đồng người Việt có những đóng góp vô cùng to lớn cho nước Úc. Vì vậy, chúng tôi muốn nói chuyện với họ để xem họ cần những gì và những gì là quan trọng đối với họ. Sau khi thăm cộng đồng Việt Nam, chúng tôi thấy rằng họ có một trái tim bao la trong việc chia sẻ những suy nghĩ và sự giúp đỡ của mình đối với những người xung quanh. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ Hiệp hội chăm sóc những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, những cá nhân sẵn sàng chăm sóc cho những người không được khỏe mạnh. Đồng thời, chúng tôi cũng được nghe những lo lắng của cộng đồng Việt Nam, chẳng hạn như việc làm như thế nào để họ có thể học được cách giúp đỡ một ai đó khi người đó không cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống, khi họ không còn muốn tâm sự, nói chuyện với gia đình, bạn bè, không muốn đi ra ngoài và thậm chí không có giấc ngủ ngon. Gia đình và những người chăm sóc hy vọng rằng họ có thể có đủ hiểu biết để giúp đỡ cho những người thân của mình. Và tôi nghĩ những kiến thức đó thật sự quan trọng. Tôi biết cộng đồng của các bạn muốn hiểu biết thêm về các thông tin khác, kiến thức để có thể có một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần khỏe mạnh. Và điều lo lắng cuối cùng mà chúng tôi nghe được là cộng đồng Việt Nam mong muốn sẽ có những thế hệ tiếp theo tiếp tục lo lắng và chăm sóc cho cộng đồng. Chúng tôi rất vui khi được đến thăm và nói chuyện với cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi nghĩ đó là một điều may mắn khi Úc có một cộng đồng như cộng đồng Việt Nam để cùng xây dựng và phát triển nước Úc.
Một bàn tay không thể làm nên tất cả. Rất nhiều các cơ quan và tổ chức cộng đồng đã cùng nhau chung tay đóng góp. Mỗi người một công việc để mang đến cho người mắc bệnh tâm thần những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Nói về điều này, SBS có dịp trò chuyện với chị Nguyệt, là một người đã có mấy mươi năm gắn bó với công việc tư vấn về luật pháp và hỗ trợ đưa các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần đến những địa chỉ cần thiết để điều trị và chăm sóc.
Tôi làm việc ở trong một cái trung tâm cố vấn về pháp luật để giúp đỡ cho những người phụ nữ bị bạo hành ở trong gia đình.
Xin chị cho biết lý do vì sao hôm nay chị có mặt tại buổi họp này ạ?
Tại vì trong cái lĩnh vực làm việc của Thi thì cũng có rất gặp nhiều khách hàng bị bạo hành ở trong gia đình, mà vấn đề về mental health là cũng là một trong những cái việc đã đưa đến cái sự bạo hành ở trong gia đình. Thành ra Thi đến đây thì tham dự để mà học hỏi thêm và cũng đóng góp những cái kinh nghiệm của mình trong cái lĩnh vực này.
Chị có thể chia sẻ những cái vấn đề có liên quan tới mental health, có nghĩa là các bệnh về tâm thần dẫn đến việc bạo hành trong gia đình ạ?
Rất nhiều trường hợp, có khi là những cái người thân nhân ở trong gia đình bị bệnh nhưng mà người ta không biết, người ta không có chịu đi chữa trị, không chịu uống thuốc, dẫn đến những cái tình trạng giống như là hành hung, bạo hành ở trong gia đình, đánh đập. Có những trường hợp rất là có thể nguy hại đến tính mạng.
Có dễ dàng để chị tiếp xúc với những người như vậy hay không thưa chị?
Thường cái Thi làm việc á, là khi những vấn đề á, mà nó đưa ra xảy ra đến cảnh sát có liên hệ tới rồi đi ra tòa để mà xin những cái án lệnh để mà chống lại những cái sự bạo hành ở trong gia đình, thì Thi chỉ biết ở những cái gặp những khách hàng khi mà những cái chuyện nó đã xảy ra rồi. Thì mình chỉ có giúp đỡ bằng cách là chuyển họ đến những cái trung tâm, những cái dịch vụ về mental health, thì có những cái nhân viên về chuyên về lĩnh vực này sẽ giúp đỡ cho gia đình. Nhưng mà một điều rất là lo lắng là tại vì với những cái người mà bị bệnh mental health á, thì có cái luật đó là người ta sẽ không có bị buộc tội, người ta bị bệnh thành ra ta không buộc tội, thành thử ra gia đình rất là lo sợ. Tại vì chính của những người trong gia đình là muốn làm sao á, giúp cho những cái người thân của mình á, có cái sự chữa trị, chứ không phải chỉ đi gọi cảnh sát rồi ra tòa rồi cái chuyện đâu nó cũng trở lại như cũ thôi.
Đã có nhiều chia sẻ gửi đến SBS với nội dung rằng cuộc sống của mỗi người đều rất đáng trân quý và chúng ta cần biết nâng niu cuộc sống của mình, bởi bên cạnh mình vẫn còn nhiều người có hoàn cảnh éo le và khắc nghiệt hơn thế. Những công việc như thăm hỏi, cung cấp kiến thức và những điều cần biết để các bệnh nhân có thể tự chăm sóc cho mình là những hành động nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa rất lớn. Những hành động ấy tràn đầy tình yêu thương giữa con người vốn xa lạ với nhau và mang lại cho những người làm công tác chăm sóc bệnh tâm thần nói riêng và tất cả chúng ta nói chung một cuộc sống thiền lành, tốt đẹp. Sau đây là chia sẻ của chị Lan Khánh xung quanh công việc của một người chuyên gia về sức khỏe tinh thần hay các vấn đề về tâm thần.
Mình tên là Lan Khánh và Lan Khánh làm việc ở cơ quan tên là Wando Mental Health. Cái cơ quan này có nghĩa là khi mình vào một cái cửa đó là mình có đầy đủ các dịch vụ giúp đỡ về sức khỏe tinh thần cũng như bệnh tâm thần. Lan Khánh làm cái nhiệm vụ là giúp đỡ cho cộng đồng người Việt của mình ở tại Sydney và Sydney South West. Và Lan Khánh đã làm cái công việc này trong 8 năm rồi. Có 4 cái tiêu đề chính. Cái thứ nhất đó là cung cấp thông tin về bất cứ vấn đề gì liên quan tới sức khỏe tinh thần cũng như bệnh tâm thần. Bất cứ cái người Việt nào của mình mà có cái nhu cầu về thông tin để họ có thêm sự hiểu biết về sức khỏe tinh thần cũng như bệnh tâm thần thì họ có thể hỏi Lan Khánh ha. Cái thứ hai là giáo dục, có nghĩa là mình có những cái chương trình giảng dạy, những cái khóa học ngắn để cho quý vị người Việt á, là hiểu về cái sức khỏe tinh thần là gì và những cái yếu tố nào ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần, yếu tố nào làm cho nó tốt hơn, yếu tố nào làm cho sống vui sống khỏe và yếu tố nào thì dẫn đến dễ bị suy nhược về tinh thần. Cái kế tiếp nữa đó là hỗ trợ về tinh thần, có nghĩa là mình có thể gặp người ta trực tiếp, từng mỗi người mình gặp riêng á, ở một nơi công cộng rồi hoặc là ở tại văn phòng của Lan Khánh. Thì hỗ trợ về tinh thần có nghĩa là mình lắng nghe, chia sẻ, mình hiểu cái hoàn cảnh để mình thông cảm với cái người đó, cũng như mình lên kế hoạch hành động, mình giúp đỡ. Khi mình hiểu được cái hoàn cảnh của người ta rồi đó thì mình có thể lên cái kế hoạch cùng với gia đình. Tại vì khi gia đình mà ở trong cái hoàn cảnh mà có thân nhân đã bị bệnh hoặc là suy nhược về tinh thần đó thì họ rất là bối rối, họ không biết đi đâu và hỏi ai, thì lúc đó mình là cái người tư vấn cho họ. Và mình lắng nghe, mình hiểu hết cái hoàn cảnh thì mình mới từng bước để mình giúp người đó để giải quyết cái vấn đề, để giúp để làm cho cái tình hình nó càng ngày nó càng trở nên tốt đẹp hơn. Và mình có thể là đặt ra nhiều cái nó gọi là goal setting, đó là mình có những cái mục đích nhỏ nhỏ, những cái chỉ tiêu nhỏ nhỏ mà mình có thể đạt được, và từ từ đó mình sẽ giúp để giải quyết cái hoàn cảnh khó khăn lớn của mình. Thêm một cái nữa mà cái vai trò này là quan trọng nhất trong bốn cái điều mà Lan Khánh nói, đó là binh vực, có nghĩa là mình đại diện cho gia đình để mình binh vực cho cái quyền lợi của họ, hoặc là không nhất thiết phải là binh vực về về vấn đề về luật pháp, mà chỉ cái những cái vấn đề giống như đại diện để giúp đỡ, lấy thôi tìm hiểu thêm thông tin hoặc là làm cho rõ cái vấn đề, thì Lan Khánh có thể thay mặt gia đình hoặc là cùng với gia đình ngồi trong những cái buổi họp, chẳng hạn nó gọi là case conference ở trong bệnh viện hoặc là cái community health center, những cái cơ sở y tế địa phương đó, gặp bác sĩ, y tá hoặc là nhân viên xã hội để Lan Khánh tìm hiểu thêm, để cho làm cái cho cái vấn đề nó sáng tỏ hơn nếu như mà gia đình của mình không thể làm cái điều đó. Trong cái lúc hỗ trợ tinh thần đó là mình cũng có thể nối kết, bởi vì Lan Khánh không thể là làm hết tất cả, giải quyết hết tất cả vấn đề cho mọi người, nhưng mà mình nối kết với những cái dịch vụ cần thiết cho cái gia đình đó. Tại sao cái Lan Khánh nhấn mạnh cái giáo dục là bởi vì giống như hôm qua trong cái cuộc họp của với cái các cái vị đại diện của cơ quan y tế chính phủ đó, thì cái vấn đề đặt ra rất là quan trọng, đó là phòng tránh. Tại vì mình không có thể đợi tới bệnh rồi mình mới đi điều trị, thì cái đó nó cũng là tốt, nhưng mà nó cũng đã là một cái bước chậm rồi.
Bao giờ cũng vậy, tình yêu thương, sự quan tâm và chia sẻ luôn là những liều thuốc công dụng để điều trị những căn bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là các bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần. Nó có thể xoa dịu và đẩy lùi nỗi đau, khiến con người có thể mở lòng với mọi người xung quanh, với thế giới đa màu sắc để sống một cuộc đời vui vẻ, tự tin. Hy vọng rằng chương trình Hạt giống yêu thương ngày hôm nay có thể góp phần cung cấp cho quý vị những cái nhìn tổng quan và mang đến cho quý thính giả một niềm tin rằng bất cứ lúc nào có bàn tay đưa ra sẽ có những bàn tay khác nắm lấy. Và hãy mạnh dạn để tìm hiểu những kiến thức cần thiết để có thể giúp đỡ cho chính mình hoặc mang đến sự hỗ trợ to lớn về mặt tinh thần cho người xung quanh.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.